Đội tuyển Đức, cựu vô địch thế giới hai lần, hiện không còn được đánh giá là đội có sức mạnh vượt trội khi đến Nam Phi vào tháng 6 này. Do đó, các nhà chuyên môn bình luận rằng cơ hội của hai chiếc vé vào vòng kế tiếp được chia đều cho cả bốn đội, Đức, Úc, Ghana và Serbia, trong đó hai đội châu Âu có vẻ chiếm ưu thế hơn, nhưng không phải là cách biệt. Bình luận viên thể thao Quang Dũng ở Hà Nội nhận định về bảng D như sau.
Bảng D này thực ra là một bảng tương đối khó dự đoán, bởi vì tại sao? Thứ nhất là đội tuyển Đức thì bản thân họ từ lâu đời họ đã là một đội bóng lớn của thế giới, là một đại gia của bóng đá thế giới và hiện tại thì họ cũng đủ sức được coi là một đại gia. Nhưng so với cách đây 4 năm khi mà World Cup tổ chức trên sân nhà của họ thì tôi nghĩ là họ suy yếu đi một chút. Những ngôi sao lớn nhất của họ như Balak, Podolski, Klaus đều giảm phong độ, thậm chí là câu lạc bộ còn không được đá chính. Thế nên đội tuyển Đức hiện tại không mạnh bằng đội tuyển Đức cách đây 2 năm và cách đây 4 năm, nhưng họ vẫn là một đội mạnh so với các đội khác. Nhưng chính vì cái sự suy giảm của đội tuyển Đức thì sẽ đặt họ vào cái thế không vượt trội so với Serbia. Tôi đánh giá đây là một đội bóng rất là đáng để chú ý. Thứ nhất, chúng ta cũng biết là trước khi mà Liên bang 54 chia cắt thì Serbia 54 cũng là một đội bóng rất là mạnh. Họ là một đất nước có nền thể thao rất mạnh, không chỉ riêng bóng đá, trong quần vợt rồi mọi thứ. Tại các kỳ World Cup cách đây khoảng 10-20 năm thì họ cũng chơi tương đối hay. Chúng ta đều thấy là khi mà tách ra thì Croatia cũng đã từng giành vị trí thứ 3 tại World Cup năm 1998 tại Pháp. Còn Serbia thì tại vòng loại vừa rồi họ nằm trong bảng đấu có đội tuyển Pháp và họ đã đứng đầu bảng. Họ có tương đối nhiều cầu thủ ở tầm khá của châu Âu, như Stankovic, như Jovanovic, Nemanja Vidic. Nói chung họ có tương đối nhiều cầu thủ và họ là một đội bóng đồng đều. Tôi nghĩ ở bảng đấu này Đức và Serbia cái trình độ về mặt truyền thống bóng đá thì Đức nhỉnh hơn, nhưng mà trong một trận đấu thì chúng ta có thể sẽ không nhìn thấy cái sự khác biệt đấy nó lớn. Kém hơn một chút là Ghana. Ghana thì có ngôi sao nổi bật nhất là đang chơi cho Chelsea là Michael Essien, nhưng mà anh lại bị chấn thương tương đối lâu. Nó sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến tuyển Ghana, bởi vì một cầu thủ chấn thương 4-5 tháng trời thì khi trở lại anh sẽ không thể có phong độ tốt nhất được. Đấy là một cái điều đáng lo cho Ghana, mặc dù chúng ta đã biết là cách đây không lâu thì đội U20 Ghana thì là đội châu Phi đầu tiên giành chức vô địch của một giải bóng đá trẻ. Họ cũng có tiềm năng, nhưng cái sự khác biệt lớn nhất của một đội bóng châu Phi và một đội bóng châu Âu là cái tính tổ chức và tính kỷ luật, thì tôi nghĩ cái sự yếu kém đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng và cơ hội của Ghana trước hai đội bóng châu Âu. Còn Australia thì rõ ràng là họ không thể mạnh bằng cách đây 4 năm được. Thứ nhất là họ không còn goalsetting, các cầu thủ ngôi sao như Mark Viduka, Steve Wells, Tim Cahill thì cũng đều xuống phong độ, thậm chí bây giờ không qua đội tuyển nữa. Hiện tại thì họ cũng không có ngôi sao và họ cũng không có gì đặc biệt lắm. Bản thân khi họ chuyển sang thi đấu vòng loại ở châu Á thay vì châu đại dương thì họ cũng không nổi bật hơn các đội bóng châu Á. Thế nên tôi nghĩ ở trong bảng đấu này thì đúng là Australia sẽ là đội yếu nhất. Còn khả năng đi tiếp thì tôi nghĩ tôi sẽ nghiêng về Đức và Serbia.
Tuy nhiên, theo ông Kiên Giang, một huấn luyện viên bóng đá nghiệp dư ở Sydney, thì đội Úc sẽ mang một tâm lý thi đấu thoải mái đến Nam Phi và có thể gây được bất ngờ.
Tim Verbeek là huấn luyện viên của đội tuyển Úc vào tháng 3 vừa rồi có trả lời phỏng vấn và phân tích là như thế này. Cái quan trọng nhất là dồn sức vào chơi với đội Đức thật là hoàn hảo. Thực ra cái yếu tố tâm lý khi đá với đội Đức ấy, nó rất là hay, bởi vì là Úc không có cái gì để mất cả. Và Úc ở trong cái vị thế gọi là underdog, tức là đá phải đá hết mình và không bị căng thẳng, ức chế về thần kinh, cho nên là có khả năng nếu mà hòa được thì là may nhất, và nếu không mà thua thì cũng chỉ thua độ 1 hoặc 2 trái. Nhưng mà sau đó thì còn 6 ngày để mà chuẩn bị cho đá với Ghana, thì hy vọng là qua được Ghana cho nó vững vàng. Nhưng mà cái trận cuối cùng là đá với Serbia sẽ là cái trận quyết định. Đấy, thì với hy vọng tức là chơi được Ghana và Serbia thì Úc có thể vào được vòng sau. Hiện giờ thì Tim Verbeek rất là quyết tâm về những cái chuyện đấy. Và ông ta nói là các cái cầu thủ của Úc thì phần lớn trong năm thì thường thường đá ở các câu lạc bộ châu Âu, cho nên họ cũng không lạ gì những cái chiến thuật của bên châu Âu. Cho nên cá nhân của từng cầu thủ ấy, thì họ có đầy đủ kinh nghiệm để mà chơi sát bán với bất cứ đội nào. Cái quan trọng nhất bây giờ của Úc là các cái ngôi sao trong đội phải đá với nhau như là một cái gọi là teamwork, có chiến thuật đồng đội cho đàng hoàng. Cầu thủ của Úc thì thường thường là không coi những cái khó khăn, gọi là khó khăn quá, không bao giờ tuyệt vọng. Và họ thường thường họ coi cái đấy là thách thức, cho nên là đối với thách thức thì họ sẽ cố gắng vượt qua.
Nhà bình luận thể thao Minh Hải ở Hà Nội nhận định rằng cơ hội vào vòng 2 chia đều cho cả 4 đại diện ở bảng D.
Bảng này thì thực sự là cái bảng mà có thể là chứa đựng nhiều những cái hiểm nguy nhất, cái khôn lường nhất. Úc, World Cup trước thì chúng ta thấy Úc, huấn luyện viên Guus Hiddink đã thi đấu như thế nào. Và thật sự là họ chỉ dừng bước trước Ý và sau này là đương kim vô địch đó. Ngay kể cả cái tình huống mà Ý vượt qua được đội Úc thì cũng là một cái tình huống mà về sau được người ta chỉ mặt, đấy là một tình huống rất mafia. Còn đội Ghana là một đội bóng tương đối là khỏe. Ở Việt Nam mình vẫn thường nói đùa là chạy nhiều thì ra chiến thuật. Họ có những cầu thủ rất là khỏe và năng động. Tuy nhiên thì có một chút gọi là không may cho đội Ghana là cầu thủ rất là quan trọng mà được ví là buồng phổi của đội là anh Michael Essien thì hiện nay đang bị chấn thương. Và bây giờ anh vẫn đang đếm ngược thời gian liệu không biết là có đến được Nam Phi hay không. Trong khi đó thì Serbia vẫn luôn luôn là một cái đội bóng mà thi đấu cực kỳ khó chịu. Nó đã trở thành truyền thống rồi. Có thể là họ không thể đánh bại được đối thủ, nhưng mà để đối thủ để mà ăn được họ thì cũng là một cái chuyện hết sức khó khăn. Tôi nghĩ là ở cái bảng này thì có vẻ như là cái cuộc chiến nó được đều hơn. Tức là hai vé vào có thể là chia đều cho cả bốn đội.
Với nhận định vừa rồi của bình luận viên Minh Hải ở Hà Nội, chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thể thao kỳ này tại đây. Nếu quý thính giả muốn góp những câu chuyện, ý kiến và bình luận liên quan đến World Cup sắp tới, xin vui lòng gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com trên tiêu đề ghi là World Cup. Mong gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.